của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 7 tháng 3 năm 2011, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về một số nhận định của Đức cha Giám quản Tông tòa Tripoli về tình hình chính trị, xã hội và tôn giáo tại Libya. Kế đó là các tiết mục tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo, tìm hiểu Kinh Thánh và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi với chúng tôi tin quan trọng tuần qua.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm giám mục cho hai giáo phận Đà Lạt và Hương Hóa. Hôm mùng 1 tháng 3 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh chính thức thông báo Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Cha An Tôn Vũ Huy Chương làm giám mục giáo phận Đà Lạt và Đức Cha Doan Maria Vũ Tất làm giám mục giáo phận Hương Hóa. Đức Cha Vũ Huy Chương năm nay 67 tuổi, sinh tại Bến Thôn, Thạch Thất, thuộc giáo phận Hương Hóa. Ngài theo học tại Giáo hoàng Học viện Pio X Đà Lạt và thụ phong linh mục năm 1971. Sau một thời gian làm giáo sư và linh hướng tại Chủng viện Thánh Quý, Cần Thơ, rồi kế đó là giáo sư Đại Chủng viện Cần Thơ, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục Hương Hóa năm 2003. Giáo phận Đà Lạt trống tòa từ ngày 22 tháng 4 năm vừa qua, sau khi Đức cha Nguyễn Văn Nhơn được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Phó Tổng giám mục Hà Nội. Giáo phận Đà Lạt hiện có hơn 312.000 tín hữu Công giáo, trong đó có gần 51.000 người là người sắc tộc thiểu số. Theo thống kê năm 2008, giáo phận Đà Lạt có 194 linh mục, 167 tu huynh và 690 nữ tu. Đức cha Doan Maria Vũ Tất, tân giám mục Hưng Hóa, năm nay 67 tuổi, cũng sinh tại Thạch Thất thuộc giáo phận Hưng Hóa. Đức cha đã thụ phong linh mục năm 1987, sau một thời gian dài học triết học và thần học chui tại tòa giám mục. Năm 1995, cha được gửi sang Roma học giáo luật và tu nghiệp tại Đại học Công giáo Paris. Trở về nước, cha làm giáo sư tại Đại Chúng viện Hà Nội. Năm vừa qua, cha được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa. Giáo phận này có diện tích rộng nhất trong 26 giáo phận tại Việt Nam, bao gồm 10 tỉnh, với gần 223.000 tín hữu trên tổng số gần 7 triệu dân cư. Trong số người Công giáo, có 10.000 người là người sắc tộc thiểu số. Giáo phận hiện có 64 linh mục và 202 nữ tu. Trong toàn giáo phận, có khoảng 200 nơi chưa có nhà thờ, và trên 100 nhà thờ xuống cấp cần được tái thiết hoặc tu sửa.
Tin Roma. Tòa Thánh kêu gọi chấm dứt tức khắc bạo động tại Libya. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tiếng Pháp của Đài Phát thanh Vatican, Đức cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, khẳng định rằng cần phải tìm một lối thoát cho cuộc khủng hoảng tại Libya. Đức cha Tomasi đã tham dự một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Ngài nhận xét rằng, trong phiên họp, Hội đồng đã đạt được sự đồng thuận ngay cả từ nhiều nước Á Rập để tố cáo bạo động chống lại thường dân tại Libya. Đức cha quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Geneva cho biết, tất cả các tham dự viên của phiên họp đều đồng thanh lên án việc chính phủ Libya sử dụng bạo động, nhất là quân đội và ngay cả không lực chống lại dân chúng. Trình bày lập trường của Tòa Thánh, Đức cha Tomasi nói rằng, Tòa Thánh không thể chấp nhận việc tấn công những người biểu tình ôn hòa và sử dụng quân đội và ném bom xuống dân chúng. Nhưng quan trọng hơn cả, vị đại diện của Tòa Thánh nói rằng, tất cả mọi phe phái trong cuộc xung đột nên gặp nhau và đối thoại để tìm ra một lối thoát khỏi bạo động. Đức cha Tomasi giải thích rằng, trong phiên họp đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, các bản văn của nghị quyết yêu cầu trục xuất Libya ra khỏi hội đồng này. Nghị quyết có đoạn viết, các cuộc vi phạm nhân quyền tại Libya không nên để cho quốc gia này đại diện cho việc bênh vực nhân quyền. Nghị quyết cũng kêu gọi thiết lập một ủy ban điều tra quốc tế để đến Libya và xem xét các lời cáo buộc về vi phạm nhân quyền và trừng phạt mọi vi phạm nhân quyền.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha quan ngại về cuộc khủng hoảng tại Libya. Hôm thứ Tư vừa qua, sau cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha, bà Josette Chiron, Giám đốc Chương trình Thực phẩm Thế giới cho biết, Đức Thánh Cha rất quan ngại về cuộc khủng hoảng tại Libya. Trong một thông cáo của Chương trình Thực phẩm Thế giới được Tòa Thánh phổ biến cho báo chí, bà Chiron nói rằng, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự quan ngại của Ngài về số phận những người vô tội bị mắc kẹt trong thảm kịch khủng khiếp này. Cho tới nay, Đức Thánh Cha chưa chính thức đưa ra lời tuyên bố nào về tình hình tại Libya kể từ khi bùng nổ cuộc nổi loạn chống lại chế độ độc tài Muammar Gaddafi hồi giữa tháng 2 vừa qua. Hôm thứ Ba vừa qua, bà Chiron đã đến biên giới giữa Tunisia và Libya. Bà cho biết rất xúc động trước sự quan tâm của Đức Thánh Cha khi bà tường thuật lại các biến cố. Tại vùng biên giới này, bà Chiron đã có thể trực tiếp nhìn thấy sự hiện diện của hàng chục ngàn người đang trốn chạy các cuộc bạo động. Bà Giám đốc Chương trình Thực phẩm Thế giới của Liên Hiệp Quốc cho biết, cứ mỗi giờ có khoảng 2.000 người tràn qua biên giới. Bà kêu gọi thế giới hãy hành động nhanh chóng để ngăn chặn một thảm họa nhân đạo còn lớn hơn. Trong thông cáo được Tòa Thánh cho phổ biến, bà Chiron nói rằng, vào giữa lúc giá dầu hỏa và lương thực gia tăng, cũng như những biến chuyển chính trị ảnh hưởng đến hàng triệu người vốn đang đau khổ vì đói khát, sự trợ giúp của giáo hội công giáo và các tổ chức của giáo hội lại càng thiết yếu hơn để nâng đỡ hoạt động của chương trình lương thực thế giới đối với những người dễ bị tổn thương nhất. Được biết, nhiều tổ chức tôn giáo và các tổ chức không chính phủ hoạt động theo tinh thần công giáo thường xuyên hợp tác với chương trình thực phẩm thế giới. Đặc biệt, xuyên qua các chi nhánh quốc gia, Caritas quốc tế hợp tác chặt chẽ với chương trình thực phẩm thế giới tại 29 quốc gia. Ngoài ra, cũng phải kể đến hoạt động tích cực của một tổ chức giáo hội khác là Cộng đồng Thánh Egidio. Chương trình thực phẩm thế giới giải thích rằng sứ mệnh của bà Chiron tại Tunisia có mục đích cung cấp khẩn thiết thực phẩm cho những người dễ bị tổn thương nhất và giúp củng cố các mạng lưới bảo vệ thực phẩm tại những quốc gia đang có chuyển giao quyền hành chính trị.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha và Chủ tịch Nghị viện Âu Châu thảo luận về việc bảo vệ các tín hữu Kitô. Một thông cáo của Tòa Thánh cho biết, sáng 28 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ông Jerzy Buzek, Chủ tịch Nghị viện Âu Châu. Trong cuộc hội kiến, Đức Thánh Cha và nhà lãnh đạo Âu Châu đã đề cập đến việc bảo vệ các tín hữu Kitô trên thế giới. Thông cáo của Tòa Thánh viết rằng, cuộc hội kiến đã diễn ra trong bầu khí thân thiện. Đức Thánh Cha và Chủ tịch Nghị viện Âu Châu đã đề cập đến những vấn đề thời sự như việc dấn thân thăng tiến tự do tôn giáo và bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số trên thế giới. Ngoài ra, hai vị cũng thảo luận về mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo, Nghị viện Âu Châu và các tổ chức Âu Châu khác, cũng như sự đóng góp mà Giáo hội có thể cống hiến cho Liên Âu. Ông Buzek đã từng là một nhà bất đồng chính kiến dưới thời Cộng sản Ba Lan. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và ông đã được dự trù vào tháng 4 năm 2010, nhưng vì vụ núi lửa tại băng đảo phun lên nên phải bị hồi lại. Ngày 21 tháng 2 vừa qua, các bộ trưởng ngoại giao của Liên Âu đã yêu cầu phải có những đề nghị cụ thể để đối phó với tình trạng bất khoan nhượng tôn giáo gia tăng trên thế giới, nhất là chống lại các tín hữu Kitô cũng như người Hồi giáo. Sau những cuộc thảm sát các tín hữu Kitô tại nhà thờ chính tòa Công giáo thuộc nghi lễ Syria tại Baghdad ngày 31 tháng 10 và tại một nhà thờ chính thống Copt ở Alexandria, Ai Cập, ngày cuối năm vừa qua, các bộ trưởng ngoại giao của 27 nước trong Liên Âu đã mạnh mẽ lên án các cuộc bạo động và những hành vi khủng bố nhắm vào các tín hữu Kitô và các nơi thờ phượng của họ, cũng như khách hành hương Hồi giáo và những cộng đồng tôn giáo khác tại nhiều nơi trên thế giới. Sau vụ thảm sát tại Alexandria, Đức Thánh Cha đã yêu cầu các nhà hữu trách các quốc gia dấn thân một cách cụ thể và liên tục để chống lại nạn kỳ thị, những lạm dụng và bất khoan nhượng tôn giáo, nhất là nhắm vào các tín hữu Kitô. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng chính phủ tại Trung Đông phải khẩn thiết đưa ra những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số.
Tin Islamabad, Pakistan. Pakistan công bố 3 ngày để tang cho vị bộ trưởng công giáo bị sát hại. Hôm thứ Năm vừa qua, chính phủ Pakistan đã tuyên bố 3 ngày để tang cho ông Shabat Bahati, bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số, bị những người Hồi giáo cực đoan sát hại hôm thứ Tư vừa qua. Và hôm thứ Sáu mùng 4 tháng 3, ông Yusuf Raza Gilani, thủ tướng Pakistan, cũng đã ra lệnh kéo cờ rủ trên toàn quốc. Trong một thông cáo gửi cho ông Rehman Malik, bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông Gilani đã lên án điều mà ông gọi là toan tính tận cùng của các lực lượng chống chính phủ nhắm vào các yếu nhân trong nước để thực hiện những ý đồ ma quỷ của họ. Ông Shabas Bahati, một người công giáo, là tín hữu Kitô duy nhất trong nội các Pakistan. Ông đã không ngừng tranh đấu cho việc bãi bỏ án tử hình, được quy định trong luật chống phạm thượng. Ông cũng đã luôn bênh vực nhóm Kitô thiểu số vốn đang là mồi của những cuộc bạo động thường xuyên. Lập trường này đã khiến ông bị các nhóm Hồi giáo cực đoan đe dọa giết chết trong những tháng vừa qua. Ông Bahati là người thứ hai trong số các chính trị gia hàng đầu tại Pakistan bị sát hại. Cách đây 2 tháng, ông Salman Taseer, tỉnh trưởng Punjab, cũng đã bị giết chết vì công khai yêu cầu tu chính luật chống phạm thượng. Trong thời gian vừa qua, nhiều giáo sĩ Hồi giáo và lãnh tụ các phong trào Hồi giáo cực đoan đã không ngừng lặp lại rằng Hồi giáo trọng thưởng những ai giết được những kẻ chối đạo hay những ai bênh vực họ. Vụ sát hại ông Shabas Bahati đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ tại Tây Phương. Tòa Thánh gọi đây là một tội ác với một mức độ nghiêm trọng không thể tả được. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon đã mạnh mẽ lên án cuộc sát hại, và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố rằng ông rất đau buồn và kêu gọi chính phủ Pakistan trừng trị các thủ phạm.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua, tiếp theo đây là bài thời sự nói về một số nhận định của Đức Cha Giám quản Tông tòa Tripoli về tình hình chính trị, xã hội và tôn giáo tại Libya do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 15 tháng 2 năm 2011, noi gương Tunisia và Ai Cập, người dân Libya cũng đã mạnh mẽ vùng lên đòi tự do dân chủ và các điều kiện sống xứng đáng hơn với phẩm giá con người. Các cuộc xuống đường biểu tình đã bắt đầu tại Benghazi và lan nhanh trong nhiều thành phố toàn nước, dẫn đưa Libya tới tình trạng hoàn toàn hỗn loạn. Quân đội và cảnh sát trong vùng đã biến mất, họ vứt bỏ quân phục, chạy trốn. Các thường dân vũ trang, đa số là người trẻ, chia nhau nhiệm vụ hướng dẫn lưu thông và bảo đảm an ninh cho thành phố. Xem ra, hiện nay đại tá Muammar Gaddafi chỉ còn kiểm soát được thủ đô Tripoli nhờ các lực lượng đánh thuê gồm người Nigeria, Sudan và một số sắc dân khác. Các toán lính đánh thuê này tìm cách nới rộng vòng đai an ninh để ngăn chặn các đoàn biểu tình từ các thành phố kéo về thủ đô. Tuy nhiên, hỗn loạn cũng xảy ra tại Tripoli, đặc biệt là tại quảng trường xanh và một vài khu phố nơi người dân ủng hộ cuộc cách mạng dân chủ. Các đoàn biểu tình đã tấn công và đốt trụ sở quốc hội, dinh của chính quyền và nhiều cơ sở khác như đài phát thanh truyền hình quốc gia cũng như nhiều hàng quán. Nhiều binh sĩ cũng nhập đoàn với người biểu tình. Đại tá Muammar Gaddafi đã ra lệnh cho quân đội và các lực lượng an ninh bắn vào các đoàn biểu tình, khiến cho rất nhiều thường dân thiệt mạng. Tuy không ai biết mức độ chính xác, nhưng các tin từ thủ đô Tripoli cho biết số người chết trên toàn nước vào khoảng 10.000 và có 50.000 người bị thương. Bãi biển thủ đô Tripoli đã trở thành nghĩa trang khổng lồ chôn cất các người chết. Ngày 22 tháng 2, 2011, ông Said al-Islam, con của đại tá Gaddafi, đã tìm cách ngăn chặn làn sóng nội loạn bằng cách xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia và tuyên bố rằng ông hiểu biết các lý do của những người biểu tình. Ông hứa hẹn các cuộc cải tổ, soạn thảo một bản hiến pháp mới, đồng thời cũng mạnh mẽ tố cáo âm mưu của các lực lượng nước ngoài muốn lật đổ chính quyền. Nếu không chấm dứt biểu tình, thì sẽ có nguy cơ nội chiến, nhưng chính quyền sẽ chiến đấu cho tới viên đạn cuối cùng. Ngày 23 tháng 2 năm 2011, đại tá Gaddafi đã xuất hiện trên đài truyền hình kêu gọi quân đội và cảnh sát nghiền nát các đoàn người nội loạn và lấy lại quyền kiểm soát trong nước. Ông nói cho tới nay, chính quyền chưa dùng võ lực, nhưng việc trả đũa sẽ giống như tại Thiên An Môn. Ông mời gọi dân chúng biểu tình ủng hộ ông và tuyên bố thành lập các ủy ban bảo vệ giá trị xã hội gồm 1 triệu người trẻ Libya thấm nhuần kinh Koran. Đại tá Gaddafi cũng tố cáo các phương tiện truyền thông Ả Rập muốn hủy hoại hình ảnh của Libya trước cộng đoàn thế giới. Ông cho rằng các người trẻ biểu tình là những người nghiện ngập ma túy, các kẻ bệnh hoạn và các tổ chức mật vụ nước ngoài lèo lái và trả tiền để gây rối loạn. Ông cũng tố cáo Hoa Kỳ và Italia cung cấp khí giới cho các lực lượng đối lập. Ngày 25 tháng 2, ông tái xuất hiện tại quảng trường xanh và kêu gọi mọi người hiện diện ủng hộ ông và cùng chiến đấu để đè bẹp các lực lượng nội loạn. Ông tuyên bố sẽ kiên trì cho tới chết. Trong khi đó, có tin các tỉnh miền Tây Libya đã lọt vào tay lực lượng đối lập. Các bộ lạc Ả Rập Libya đã hoàn toàn bỏ rơi ông và thành lập vùng tự trị tách rời khỏi Libya. Trước tình hình rối loạn không còn kiểm soát được nữa, 14 vị đại sứ Libya ở các nước ngoài, kể cả đại sứ Liên Hiệp Quốc, đã từ nhiệm. Tình hình hỗn loạn đã khiến cho làn sóng di cư gia tăng. Hàng chục ngàn người tìm cách vượt biên giới Tunisia và Ai Cập, cũng như tìm cách trốn sang Âu Châu. Trong khi các tòa đại sứ nước ngoài lo cho kiều dân của mình hồi hương bằng đủ mọi phương tiện, kể cả cầu không vận quân sự. Phi trường quốc tế Tripoli đầy đặt người tìm cách rời khỏi Libya. Chính quyền Trung Quốc cũng tìm cách di chuyển 15 trên 33.000 công nhân làm việc tại đây. Trong số các công nhân Á Châu, cũng có 22.000 người Philippines và hàng trăm người Việt Nam. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức cha Giovanni Innocenzo Martinelli, dòng Francisco, giám quản tông tòa Tripoli, về tình hình chính trị, xã hội và tôn giáo tại Libya. Đức cha Martinelli chào đời tại Libya cách đây 69 năm, và từ năm 1985 đến nay là giám quản tông tòa Tripoli, thủ đô Libya. Ngày 22 tháng 2 năm 2011, Đức cha đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Nhật báo Tương lai, của Hội đồng Giám mục Italia và của phóng viên Amadeo của chương trình Ý ngữ Đài Vatican mà chúng tôi xin tổng hợp sau đây. Về tình hình Libya hiện nay, Đức cha đã cho biết như sau. Libya không phải là một quốc gia nghèo như Ai Cập hay Tunisia. nhưng người dân có các đòi hỏi chính đáng của họ. Đó là các đòi hỏi nền tảng của giới trẻ, là có nhà ở, có công ăn việc làm, đồng lương xứng đáng hơn. Tất cả đều là những đòi hỏi rất chính đáng. Khác với các quốc gia khác, Libya là một nước khá giả, nên có khả năng để đáp ứng các nhu cầu căn bản này của dân chúng. Và đây có lẽ là lý do khiến cho người trẻ Libya phẫn uất nổi dậy, bởi vì họ thấy đất nước có khả năng và lại không trợ giúp họ. Tuy nhiên, sự kiện giới trẻ đối diện với các vấn đề này bằng bạo lực và đốt phá không phải là con đường đúng đắn. Liên quan tới giáo hội, nói chung không có vấn đề gì đặc biệt. Các nơi thờ phượng và cộng đoàn tu sĩ tại Benghazi tình hình yên ổn. Chúng tôi được các bạn bè Libya trợ giúp. Chúng tôi đã liên lạc được với hai cộng đoàn nữ tu làm việc trong các nhà thương ở Beda. Các nữ tu đã phải làm việc rất nhiều vì đã có rất nhiều người bị chết và bị thương. Các chị làm việc rất tận tụy trong những hoàn cảnh rất khó khăn. Giới chức y tế và dân chúng rất gần gũi các chị vì tinh thần hy sinh đó. Bên cạnh các linh mục, tu sĩ, cũng có nhiều giáo dân nữa. Chẳng hạn, có rất nhiều phụ nữ Philippines làm việc trong các nhà thương và nhiều vùng khác, kể cả những vùng hẻo lánh nhất trong sa mạc. Nhưng họ làm việc với lòng hăng say nhân danh đức tin và tình huynh đệ. Các linh mục, tu sĩ chúng tôi đều muốn tiếp tục ở lại đây để phục vụ nhân dân Libya cho tới khi nào còn có thể. Chúng tôi cầu mong có sự hòa giải để dân Libya đạt được các điều kiện an sinh chính đáng như họ đòi hỏi. Về tình hình chung trong vùng đông bắc Libya, thì Đức Cha cho biết như sau. Ông Seyyid Al-Islam, con của ông Gaddafi, đã tỏ ra ủng hộ một hình thức độc lập cho vùng này. Nhưng người ta không rõ ông muốn nói gì. Sự kiện là chúng tôi đã xin chính quyền trợ giúp giáo hội và các cộng đoàn tu sĩ, nhưng được trả lời là cảnh sát không thể can thiệp. Khi đó, chúng tôi quay sang các người bạn của Hiệp hội Tiếng Gọi Hồi Giáo và tổ chức Nửa Vành Trăng Đỏ, và họ đã bảo đảm trợ giúp chúng tôi trong chiều hướng này. Trong vùng này có nhiều tín hữu Công giáo, có Philippines và các nước Phi châu khác. Các anh chị em Philippines làm việc với các hãng xưởng ngoại quốc, nhưng bây giờ các hãng xưởng này đã đóng cửa và xin họ rời Libya. Về tình hình thủ đô Tripoli, Đức Cha cho biết như sau. Hiện nay, tình hình xem ra khá yên tĩnh. Ngày 22 tháng 2 vừa qua, đã có các vụ biểu tình và đốt phá. Sau 23 tháng 2, tôi đã ra ngoài và đi dâng thánh lễ cho hai cộng đoàn nữ tu cách đây ít cây số. Chúng tôi đã đi qua vài trạm kiểm soát. Sau khi hỏi giấy tờ, binh sĩ đã cho chúng tôi đi qua. Cần để ý tới những gì các hãng thông tấn viết. Chẳng hạn, như tôi đã nghe nói, bên Tunisia, họ đã nghe tin là nhà thờ chính tòa, nơi chúng tôi đang sống, đã bị bom và phi trường thủ đô Tripoli đã bị đốt cháy. Nhưng không đúng như thế. Cảm ơn Chúa, nhà thờ cũng như các linh mục, tu sĩ nam nữ, cho tới nay đã không gặp phải vấn đề gì cả. Cuối cùng, Đức Cha chia sẻ những suy nghĩ của Ngài về tất cả những điều đang xảy ra tại Libya, cũng như trong các quốc gia Bắc Phi và bán đảo Ả Rập hiện nay, như sau. Tôi tin rằng đây là một cuộc khủng hoảng toàn diện. Có các người trẻ không thể xây dựng tương lai vì không kiếm ra công ăn việc làm. Vì thế, họ bực bội và trở thành hiếu chiến. Tôi cũng nghĩ rằng điều quan trọng là phải lắng nghe họ và tìm cách thỏa mãn các đòi hỏi và nhu cầu nền tảng của họ muốn có cuộc sống ổn định. Và cũng có nguy cơ Hồi giáo cuồng tín. Và tôi tin rằng nỗi sợ hãi lớn nhất hiện nay có thể là điều đó. Nếu các đòi hỏi này của người dân bị lèo lái bởi các khuynh hướng cuồng tín, thì khi đó mọi sự sẽ trở thành khó khăn hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nhận định của Đức cha giám quản tông tòa Tripoli về tình hình chính trị, xã hội và tôn giáo tại Libya. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhằm đáp ứng nhu cầu của các tín hữu trong việc làm chứng cho tin mừng trong bối cảnh xã hội ngày nay, đặc biệt anh chị em tín hữu tại Việt Nam, bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trong buổi phát đầu tiên hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu xem học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo là gì. Như chúng ta biết, khác với một số tôn giáo khác chỉ gồm những giáo huấn luân lý cá nhân, Kitô giáo còn chú trọng đến luân lý của các cộng đồng xã hội nữa. Hay nói cách khác, chú trọng đến vai trò của con người xét trong tương quan với xã hội, gia đình, nghề nghiệp, thương mại, kinh tế, chính trị. Với những vấn đề nóng bỏng của thời đại như nhân quyền, lao động, lương bổng, quyền tư hữu, chiến tranh, hòa bình, vân vân, những vấn đề gồm tóm dưới danh từ học thuyết xã hội. Vậy, học thuyết xã hội là gì? Ngay từ Cựu Ước, người tín hữu đã được dạy dỗ về những nghĩa vụ không những đối với Thiên Chúa mà cả đối với tha nhân nữa. Các ngôn sứ không ngừng nhắc nhở về sự công bằng xã hội, đặc biệt là nghĩa vụ của những người giàu phải giúp đỡ người nghèo. Thêm vào đó, tuy các ngôn sứ vẫn nhìn nhận rằng quyền bính bắt nguồn từ Thiên Chúa, nhưng họ không ngần ngại chỉ trích những người cầm quyền khi họ lỗi bổn phận. Suốt lịch sử Kitô giáo, các giáo phụ, các nhà thần học từ thời Trung Cổ đã phát triển những yêu sách của luân lý xã hội khi bàn đến nhân đức công bằng, hoặc khi khai triển bảy điều răn cuối cùng của thập giới. Tuy nhiên, từ những thế kỷ gần đây, chính các đức giáo hoàng đã thấy nhiệm vụ phải lên tiếng để phát biểu quan điểm của giáo hội về những vấn đề xã hội được đặt ra do những biến chuyển mau lẹ của thời đại tiếp theo những cuộc cách mạng văn hóa, chính trị, kinh tế. Một thời điểm có thể lấy làm mốc là thông điệp Rerum Novarum của Đức Leo thứ 13 vào năm 1891. Dưới khía cạnh này, ta có thể nói học thuyết xã hội là đạo lý mà các giáo hoàng và cộng đồng đã trình bày về các vấn đề công bằng xã hội. Tuy nhiên, vấn đề học hỏi nghiên cứu đạo lý ấy không thể giới hạn vào một hợp tuyển các thông điệp, văn kiện, nhưng cần được trình bày có hệ thống, cần được phân tích dựa trên những bối cảnh lịch sử của nó, cũng như cần khám phá những dụng ý của nó. Việc học hỏi học thuyết xã hội cần để ý đến những đường hướng sau đây, đã được Bộ Giáo dục Công giáo trình bày trong văn kiện mang tựa đề Hướng dẫn về việc nghiên cứu và dạy học thuyết xã hội của giáo hội trong các chủng viện, ngày 30 tháng 12 năm 1988. Chúng tôi xin tóm lại thành bốn điểm sau đây: danh xưng, phương pháp, tính cách lịch sử và liên tục, và cuối cùng là các chủ đề. Thứ nhất, về danh từ. Trong 100 năm qua, đã có sự thay đổi về danh từ. Đức Leo thứ 13 gọi là đạo lý xã hội của phúc âm hoặc triết học Kitô giáo. Đức Pio thứ 11 gọi là triết học xã hội, đạo lý về vấn đề xã hội và kinh tế. Đức Pio thứ 12 thì gọi là đạo lý xã hội của giáo hội, đạo lý xã hội công giáo. Còn công đồng Vaticano đệ nhị và Đức Phaolô đệ lục thì nói tới những giáo huấn xã hội của giáo hội. Tóm lại, hai từ ngữ được dùng nhiều hơn cả là đạo lý, học thuyết, doctrina, nhấn mạnh đến khía cạnh lý thuyết. Còn giáo huấn, magisterium, muốn nêu bật tính cách lịch sử và thực hành. Thứ hai, về phương pháp. Thực ra, sự phân biệt giữa đạo lý và giáo huấn không phải chỉ là chuyện danh từ. Nhiều người muốn tránh chữ đạo lý vì tiếng này thường ám chỉ những học thuyết bất biến, trừu tượng, không ăn nhập gì với thực tại cả. Trên thực tế, khi mới ra đời, một số văn kiện tòa thánh đã nại đến triết lý vĩnh cửu, đến luật tự nhiên, rồi từ đó rút ra những kết luận theo phương pháp diễn dịch. Với Đức Gioan 23 và Công đồng Vaticano đệ nhị trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, phương pháp đã thay đổi. Đường lối suy diễn được thay bằng đường lối quy nạp. Khởi điểm là thực tại, được phân tích qua các khoa học nhân văn. Kế đó là suy xét, đánh giá thực tại ấy dưới ánh sáng của tin mừng. Từ nay, học thuyết xã hội không còn thuộc về triết học nữa, nhưng là một ngành học của thần học luân lý. Tiêu chuẩn cuối cùng để phán đoán nhận định không phải là triết lý tự nhiên, nhưng là đức tin. Mặc dầu trước đó, học thuyết xã hội cần nhờ đến các khoa học nhân văn để phân tích sự kiện cũng như triết lý để thiết lập những chân lý về giá trị có tính cách khách quan. Sự thay đổi phương pháp không những muốn đem học thuyết xã hội tới gần thực tại hơn, nhưng nhất là vì muốn trung thành hơn với mục tiêu của nó, đó là giáo hội không trình bày một mớ lý thuyết, một ý thức hệ. Nhưng tiên vàn, giáo hội muốn thực hiện sứ mạng rao giảng tin mừng, muốn đem Chúa Kitô, nước Chúa vào những thực tại thế trần, tựa như tình yêu, hòa bình, công lý. Do đó, sau khi đã phân tích và nhận định về thực tại, học thuyết xã hội tiến qua chặng thứ ba, đó là hành động.
Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta vừa tìm hiểu về danh xưng và phương pháp của học thuyết xã hội công giáo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Chúng ta sẽ kết thúc bài thứ nhất với việc tìm hiểu tính cách lịch sử liên tục và những chủ đề trong học thuyết xã hội công giáo. Kính mong quý vị cùng đón nghe. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc sách Thánh Vịnh, chúng ta nhận ra thái độ của con người tôn giáo trong Thánh Kinh Cựu Ước, cách riêng trong các Thánh Vịnh. Được mô phỏng theo cung cách hành xử của Thiên Chúa là đấng tưởng thưởng người ngay lành thánh thiện và đánh phạt kẻ gian tham ác độc. Như thế các lời nguyền rủa tìm thấy trong các thánh vịnh phải được đặt vào trong khung cảnh rất hạn hẹp bất toàn này của giáo lý về sự thưởng phạt thời cựu ước. Các lời nguyền rủa và chúc giữ cho kẻ gian ác hay cho các thù địch ấy thường khiến cho chúng ta chói tai, vì quen với các lời mời gọi sống tốt lành, từ bi và tha thứ của tinh thần tân ước. Ngoài ra tưởng cũng không nên quên khuynh hướng nhân hình, miêu tả Thiên Chúa với các tâm tình, giống tâm tình của con người trần gian. Khuynh hướng này thường dự phóng và gán cho Thiên Chúa cung cách suy tư hành xử của con người. Vì thế, rất thường khi các miêu tả ấy không trung thực và cần phải được giải thích, phân định và đặt trở lại vào trong khung cảnh hạn hẹp bất toàn này của tâm thức thời cựu ước. Trước hết, tín hữu khẩn cầu sự công thẳng của Thiên Chúa, trừng phạt kẻ gian tham ác độc, vì chúng là những kẻ phản nghịch cùng Ngài. Tác giả Thánh Vịnh Năm thưa lên với Thiên Chúa: Ngài không phải là một vị thần ưa điều ác, ác nhân đâu được ở với Ngài, trước nhan Ngài đứa kiêu căng làm sao đứng vững. Ngài ghét những kẻ làm điều ác, diệt trừ bọn điêu ngoa, kinh tởm lũ giết người, gớm ghê phường xảo quyệt. Lạy Chúa, kẻ thù con đang rình sẵn, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con, xin săn phẳng lối của Ngài để con tiến bước. Môi miệng chúng chẳng có gì thành thật, lòng dạ đầy trước độc mưu thâm, cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng, khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phỉnh phờ. Lạy Chúa Trời, xin bắt chúng đền tội, chúng đã mưu mô thì xin cho chúng té nhào. Chúng quá nhiều tội lỗi, xin đuổi chúng đi, vì chúng đã phản nghịch cùng Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 31 thì xin với Chúa: Lạy Chúa, xin đừng để con phải nhục nhã vì đã kêu cầu Ngài, nhưng ước gì ác nhân phải nhục nhã mà ngậm miệng xa xuống âm ti, cho phường điêu ngoa phải câm họng, chúng kiêu ngạo khinh đời, buông những lời hỗn xược chống lại người công chính. Còn tác giả Thánh Vịnh 40 thì cầu mong: Ước gì những kẻ tìm cướp mạng sống con đều phải nhơ nhuốc thẹn thùng, ước gì bọn đắc chí vì con mắc họa phải tháo lui nhục nhã, những đứa cười ha hả nhạo con phải thẹn thùng chết điếng. Tác giả Thánh Vịnh 104 còn muốn cho chúng biến mất khỏi mặt đất. Ước gì tội nhân phải biệt tích cõi đời, bọn bất lương sạch bóng chẳng còn ai. Tác giả Thánh Vịnh 55 cầu cho phường gian ác phải xa xuống Sê-ôn. Ước chi tử thần chụp xuống chúng, và chúng bị chôn sống dưới âm ti, vì tội ác ở trong nhà chúng, ở ngay trong lòng chúng. Tín hữu cầu nguyện cũng dùng cùng loại ngôn từ đó đối với những người thù nghịch họ. Trong Thánh Vịnh 54, tín hữu xin với Chúa: Ước chi điều ác quật lại kẻ rình hại con, vì Ngài thành tín, xin tiêu diệt chúng. Trong Thánh Vịnh 35, tín hữu cầu mong cho các người tìm hại mạng sống họ như sau: Chớ gì chúng nên như chấu gió thổi bay, khi chúng bị thiên thần Chúa xua đuổi. Chớ gì tai họa bất ngờ ập trên chúng, lưới chúng răng cho chúng mắc vào, cho chúng gặp phải tai họa đó. Tác giả Thánh Vịnh 59 còn xin Thiên Chúa tiêu diệt các kẻ gian ác. Trong cơn thịnh nộ xin tiêu diệt chúng đi, xin tiêu diệt để chúng không còn nữa. Trong Thánh Vịnh 83, tín hữu cũng xin Thiên Chúa tiêu diệt hết các kẻ thù của dân Israel. Xin làm cho chúng như chiếc lá quay cuồng, như cọng rơm trước gió, giống như lửa thiêu rừng, tựa hỏa hào đốt núi. Xin Ngài cho nổi cơn giông tố đuổi chúng đi, cho bừng lên trận bão làm chúng hoảng sợ. Xin cho chúng phải bẽ mặt ê chề, để chúng tìm kiếm danh Ngài lạy Chúa. Xin cho chúng phải muôn đời nhuốc nhơ hoảng sợ, phải xấu hổ diệt vong, để chúng nhận biết rằng chỉ có Ngài mang danh Gia-vê, đấng tối cao trên khắp địa cầu. Trong các thánh vịnh, lời khẩn nài Thiên Chúa thi hành công lý đối với các kẻ gian ác cũng thường đi kèm lời xin Ngài trả thù cho dân Israel. Điển hình như Thánh Vịnh 93: Lạy Chúa là Chúa Trời trả báo, lạy Chúa Trời trả báo, xin Ngài quang lâm, đấng xét xử địa cầu xin đứng dậy, trả cho lũ kiêu căng xứng việc chúng làm. Đến bao giờ lạy Chúa, đến bao giờ bọn ác nhân cứ mãi hỉ hoan, quân làm điều ác, những buông lời hỗn xược, những vênh váo ngang tàng. Chúng trà đạp dân riêng Ngài lạy Chúa, hà hiếp dân Ngài chọn làm gia sản. Chúng giết người quả phụ, giết khách ngoại kiều, tàn sát cả cô nhi. Trong Thánh Vịnh 137, tín hữu nguyền rủa đế quốc Babylonia như sau. Gái Babylon hỡi, đồ trời chu đất diệt, phúc thay người xử lại với mi như mi đã xử với ta, phúc thay người bắt những con thơ của mi mà đem đập vào đá. Các đớn đau mà dân Israel đã phải gánh chịu vì sự tàn ác của ngoại bang khiến cho họ cầu mong cho đế quốc Babylonia cũng bị báo thù như vậy, theo luật mắt thế mắt, răng đền răng của Do Thái giáo Cựu Ước. Tác giả Thánh Vịnh 140 thì xin với Thiên Chúa, lạy Chúa xin đừng để ác nhân toại ý, đừng để nó thực hiện mưu đồ, xin đừng để bọn vây hãm con ngẩng đầu lên được. Xin cho điều độc ác miệng chúng thốt ra bao phủ lên người chúng, xin đổ than hồng xuống trên chúng như mưa, xin làm cho chúng bị xô vào lửa đỏ, xa xuống vực sâu, không tài nào trỗi dậy, cho tên xấu miệng không còn chỗ đứng trên đời, cho kẻ bạo tàn phải tai ương dồn dập. Tâm thức báo thù theo kiểu ăn miếng trả miếng của tín hữu thời Cựu Ước còn đi xa hơn nữa, vì sự báo oán không chỉ bao gồm việc hủy diệt hoàn toàn kẻ thù trên bình diện vật lý, mà sự báo thù còn loại bỏ hẳn lòng thương xót của Thiên Chúa nữa, để cho kẻ gian ác phải ở trong tội lỗi của họ và bị án phạt trầm luôn đời đời. Đó là điều tác giả Thánh Vịnh 69 cầu mong cho kẻ gian ác. Ước gì bàn tiệc chúng dọn ra nên cạm bẫy cho chúng xa vào và trở thành giò lưới ngay với cả bạn thân. Ước gì mắt chúng mù đi không thấy nữa và lưng sụm xuống đến mãn đời. Xin Ngài đổ cơn thịnh nộ trên người chúng và cho lửa giận ập xuống đầu. Ước gì nơi chúng ở phải tan hoang, lều trại chúng không còn ai trú ngụ. Xin đổ lên đầu chúng hết tội này đến tội kia, và chẳng hề để chúng là công chính trước mặt Ngài. Ước gì chúng bị xóa tên trong sổ trường sinh, chẳng được ghi vào số những người công chính. Tâm thức báo oán đó được áp dụng cho hết mọi người không phân biệt ai, kể cả các trẻ thơ và người vô tội. Những lời cầu như thế trong các thánh vịnh gây vấp phạm đối với não trạng của chúng ta ngày nay. Các lời nguyền rủa và chúc giữ đó đây trong các thánh vịnh tạo ra vấn đề thần học rất lớn, nhưng không phải là không thể giải quyết được. Ngoài khuynh hướng nhân hình, anthropomorphism, gán cho Thiên Chúa các tâm tình và cung cách suy tư hành xử của con người trần gian, trước hết phải ghi nhận sự kiện này, đó là từ nền luân lý đạo đức của các thánh vịnh cho tới nền luân lý đạo đức của tin mừng thời Tân Ước do Chúa Giêsu Kitô rao giảng, có một lộ trình mạc khải rất dài, giả thiết sự tiến triển từ từ, chẳng hạn liên quan tới thái độ thù ghét các địch thù. Và chúng ta hiểu tại sao tin mừng yêu thương của Chúa là tin mừng cách mạng, vì dạy yêu cả kẻ thù và cầu nguyện cho họ nữa. Anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù, còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em, đấng ngự trên trời, vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Như thế, càng biết yêu thương như Thiên Chúa, tín hữu càng giống Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là tình yêu, và Đức Giêsu Kitô là hiện thân của Thiên Chúa tình yêu. Điểm thứ hai cần ghi nhận ở đây, đó là quan niệm không rõ ràng về cuộc sống mai sau, khiến cho người Do Thái chỉ hạn hẹp viễn tượng thưởng phạt trong cuộc sống hiện tại. Vì thế nên ước mong chính đáng của họ, muốn Thiên Chúa phạt sự dữ trong các chiều kích cụ thể là điều thật dễ hiểu. Và đôi khi tính cách cụ thể ấy đạt độ cao của sự đam mê, đến nỗi vượt quá các ranh giới của luân lý. Ngoài ra cũng cần lưu tâm tới tính cách thơ phú của các lời cầu, trong đó tín hữu dùng thứ ngôn ngữ quy ước và tìm cách diễn tả tư tưởng một cách sâu đậm, bằng các kiểu nói và hình ảnh thường vượt quá các tâm tình của người cầu nguyện. sau cùng là đặc thái bản chất của người phương Đông, thường có khuynh hướng bạo lực trong lời nói. Tất cả các yếu tố kể trên giúp chúng ta có một ý niệm đúng đắn hơn đối với những gì có thể gây vấp phạm trong các thánh vịnh mà không quá vội vàng kết án chúng.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Người phụ nữ tái sinh 500 tù nhân Mỹ là bài viết của tác giả Đức Chính nói về một người phụ nữ đã từng là nô lệ của Ma Nâu đã làm xúc động toàn thế giới bằng nghị lực vươn lên phi thường và quả cảm. Hãng truyền hình Mỹ CNN mới đây đã công bố 10 anh hùng của năm 2010. Đặc biệt trong số những nhân vật đó là bà Susan Poulton, hiện là giám đốc của dự án mang tên Một con đường mới của cuộc sống. Dự án này chuyên giúp đỡ những người phụ nữ nghiện ma túy đang rơi vào hoàn cảnh vô gia cư, thất nghiệp. Năm 1981, con trai của bà Susan bị xã hội đen sát hại. Bà trở nên quẫn trí và nhiều lần làm liều. Giữa lúc đau buồn, bà đã hút thuốc và sử dụng ma túy. Bà Susan đã từng 6 lần vào tù ra tội với các tội danh khác nhau. Những năm cuối thập kỷ 1980, đầu thập kỷ 1990, bà được cải tạo tại một trung tâm phục hồi chức năng đặc biệt. Từ những ngày tháng ấy, Susan nhận ra rằng chính bà phải trở thành thành viên tích cực giúp đỡ những người cùng hoàn cảnh như mình, và bà đã bắt tay vào thực hiện một dự án mang tên Một con đường mới của sự sống. Hiện tại, bà Susan đã xây dựng được một căn nhà rộng rãi là nơi ở thường xuyên của 22 phụ nữ với tiền tài trợ từ nhiều người hảo tâm. Bà và các cộng sự của mình thường đứng ở các bến xe buýt, ở cổng trại giam để tìm kiếm và chào đón những người đang cần sự giúp đỡ. Họ là những chị em nghiện ma túy, sạt nghiệp, vô gia cư và hiện không có việc làm. Nếu đồng ý về trung tâm của bà, họ sẽ nhận được sự ưu đãi đặc biệt, được dạy nghề và học viên có thành tích tốt sẽ được giữ lại làm cộng sự của bà Susan. Các nhà tâm lý sẽ hỗ trợ về mặt giáo dục tâm sinh lý cho học viên. Học viên được đánh giá về mức độ phát triển và khuyến khích phát triển tiềm năng theo đuổi lợi ích của mình hoặc
phát triển kỹ năng sống. Ngoài ra, học viên tại trung tâm sẽ được đăng ký các phúc lợi xã hội, thẻ ID để họ có thể tìm được việc làm và bắt đầu giành lại quyền nuôi con. Với những đóng góp to lớn của mình, ngày 12 tháng 10 vừa qua, bà Susan đã nhận được giải thưởng Nhà hoạt động vì công dân của trường kinh doanh Harvard Kennedy. Sau khi nhận được giải thưởng này, bà Susan lại tiếp tục lọt vào top 10 người anh hùng năm 2010 do hãng truyền thông lừng danh CNN bầu chọn. Quý vị và các bạn thân mến, kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tâm lý cho biết, con người ta có khuynh hướng thích làm việc thiện khi mình đang đứng ở một vị trí cao hơn người đang cần mình giúp đỡ. Người ta đặt hai thùng tiền xin cứu trợ ở hai vị trí khác nhau và quan sát thấy thùng tiền ở vị trí thấp hơn tư thế người bỏ tiền sẽ được nhận nhiều tiền hơn. Thực tế, khi đi làm việc thiện, ít nhiều chúng ta cũng mang trong mình cái tâm thế là người may mắn hơn, cuộc sống của mình hoàn hảo hơn. Và tự trong vô thức, chúng ta cũng thích thú với tâm trạng của một kẻ đi ban phát tình thương, là kẻ ban ơn mưa móc cho những phận đời kém may mắn hơn. Chúng ta khó có thể hứng thú để giúp đỡ người khác trong hoàn cảnh mình cũng đang bị nhà tan, cửa nát, gia đình gặp phải cơn khốn khó, bản thân gặp nhiều thất bại và đau buồn. Thế nhưng, từng mất đứa con trai yêu dấu, cuộc sống gia đình lao đao, bản thân cũng từng mắc phải sai lầm nghiêm trọng trong đời sống. Nhưng bà Susan vẫn vươn lên để đưa hơi ấm tình người tới những cô gái lầm lỡ, sa chân vào ma túy. Đây quả là một gương sống đẹp, bởi theo lẽ thường tình, khi đối diện với những gian nan thử thách cay nghiệt của cuộc sống, chúng ta chỉ biết ôm lấy nỗi bất hạnh của mình, trách móc số phận, thù ghét con người và nhất là không còn có khả năng quan tâm và yêu thương người khác. Với bà Susan, những lầm lỗi, thất bại đã không khiến cho bà mất niềm tin vào bản thân và cuộc sống, nhưng giúp cho bà có sự đồng cảm sâu sắc với những cô gái đã sa chân vào con đường tội lỗi. Bà chia sẻ một cách chân thành rằng, tôi không khác các bạn là mấy, số lần tôi vào tù còn nhiều hơn số ngón tay trên bàn tay, và hiện tại tôi có gì? Tôi có những người bạn, đó là các bạn. Các bạn hãy quên quá khứ đi, các bạn đã phải đền tội cho những năm tháng ngồi tù. Bây giờ, các bạn hãy để cho cuộc đời trao lại cho mình những thứ đã bị đánh mất. Điều duy nhất giúp bà Susan dấn thân vào việc giúp những người phụ nữ đã từng nghiện ma túy không quay lại con đường nghiện ngập đó là niềm tin vào con người. Bà nói, tôi không thể đợi chính quyền cấp giấy phép rồi mới đi giúp người khác. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu tôi có thể giúp được một vài phụ nữ có hoàn cảnh giống tôi trước kia thì đó là mục tiêu lớn nhất của tôi. Hãy làm những gì trái tim mách bảo, đó là bí quyết vượt lên của tôi. Lạy Chúa Giêsu, khi bị treo trên thập giá một cách nhục nhã và đau đớn, Ngài vẫn nghĩ đến nhân loại tội lỗi và cầu xin Chúa Cha tha tội cho họ. Ngài cũng ban thưởng cho tên trộm lành sự sống hạnh phúc trên chốn thiên đàng, cho dù lúc bấy giờ thân phận của hai người cũng thê thảm như nhau. Xin ban cho chúng con trái tim của Chúa, để chúng con cũng biết nghĩ, biết quan tâm đến người khác ngay trong hoàn cảnh sống còn kém may mắn của mình. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.